Chiều hôm qua có một Phật tử từ nửa dòng trái đất bay về đây và đến thăm Minh Thành trong cái sự cảm động rất là thiết tha, đảnh lễ và ôm chân Minh Thành khóc. Thì Phật tử này cảm nhận được cái giáo pháp vô thượng của Đức Phật. Và hiện tại Phật tử đang ngồi đây với chúng ta là Phật tử Tâm Nhân. Xin mời Phật tử Tâm Nhân chia sẻ cái cảm nhận tu học của mình ở trong suốt thời gian qua để cho đại chúng được nghe. Xin tất cả quý vị cho tràng pháo tay lớn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch đại chúng, còn là Tâm Nhân
đại
từ bi Quan Âm đầu tràng. Con biết qua thầy là nhờ nghe pháp ở trên mạng, là con thì khi con quy y khi mẹ con mất, lúc đó con chỉ quy y để hồi hướng cho mẹ con một lòng hiếu thảo. Thì con nghe quy y như vậy thì có thể hồi hướng cho mẹ, con làm. Nhưng mãi tới năm 2012 thì con mới nghe thầy đến, nhưng mà lúc đó con có gặp thầy. Tới 2015 thì nhờ một cái người quen giới thiệu thầy kêu lên nghe đi, rồi con nghe pháp của thầy giảng thì con rung động hết, con khóc quá trời. Thì con nghe duyên khởi vô ngã tới tập thứ tư thì con chưa không nói, con khóc, con nhận ra được cái sự thật của cái thân này, con hiểu rõ, và từ đó cái cuộc đời của con thay đổi không thể nào nghĩ được. Tức là tất cả những cái bên ngoài, cái tiền bạc của cải, nó không có cái gì nó quý bằng cái pháp của Phật. Qua lời của thầy dạy thì không thể nào lấy cờ gỗ trầm hương mà đi đổi cờ ghi gỗ được. Con nghe duyên khởi, con nhờ chính tập duyên khởi vô ngã của thầy, chưa bao giờ gặp thầy hết, đây là lần đầu tiên. Và con có cái tâm nguyện muốn gặp được thầy, tại vì năm nay cũng 60 tuổi rồi, 51, năm tới là 61, là đáo tế, có thể lên đường con cũng biết được. Thành ra sợ cái tâm nguyện con không thực hiện được, thành ra con ráng thu xếp việc làm hết để con đi về đây. Rồi con biết là thầy có tổ chức thọ bát ở đây hôm nay, thì con biết chắc thứ bảy thầy sẽ đến đây trước một ngày. Thành ra tất cả con sắp xếp để con về đây kịp ngày. Thì sáng ngày hôm qua là 9:45 con xuống phi trường, con về con nghỉ ngơi chút xíu, con lên đây liền. Cái lòng con mong cầu nhiều năm, và bây giờ đã được tội nguyện gặp được thầy, là cái nguyện ước của con đã thành sự thật. Và cái điều quan trọng là nhờ thầy mà thay đổi cuộc đời của con, mà chẳng những vậy con giúp cho gia đình, anh chị em con đều đi quy y, giờ nghe pháp Phật đều thay đổi, một cái sự vui mà an lạc ở trong lòng không thể nghĩ được. Nó khác với ngày xưa dữ lắm. Con không cần phải tiếp xúc hay là phải làm một cái gì để có cần một cái người nào để cho mình được an lạc. Mà con chỉ cần ngồi yên là con an lạc rồi. Con vui sướng trong pháp là con cứ nhớ lời, cứ ôn lại những cái lời của thầy dạy. Tất cả những bài pháp của thầy con học thuộc lòng, con nghe tới nào thuộc thì thôi. Thuộc rồi con tự trả bài lại, mình con trả bài con nhớ thì theo con thấy thì mỗi lần con nghe rồi cho con lại hiểu khác một chút xíu, con hiểu lên chút xíu thì mỗi lần hiểu lên chút xíu. Giống như thầy nói là một lần buông xuống một lần là tăng. Cứ mỗi một lần buông xuống được thì nó tăng lên một bước. Những lời con đều học theo và hành theo lời của thầy dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ở quý Phật tử trong đạo tràng của mình đó, ở đây đã nghe pháp hơn 10 năm rồi. Phật tử này mới có nghe năm 2015. Mà có được cái sự an lạc, sự tinh tấn và cung kính. Mình bây giờ tới đâu rồi? Mình có đối chiếu lại không? Ngồi yên mình nó có an lạc không? Hay là phải cần kiếm người nói chuyện? Hôm nay chúng ta qua một cái bài kinh đó. Rất là quan trọng. Hình như là Minh Thành đã vắng mặt 2 lần rồi phải không? Thành ra hôm nay đó bù lại cái bài kinh này rất là quan trọng. Nhưng mà nếu không chú tâm, không lắng tâm á, thì không có hiểu được. Bài kinh này có cái tựa đề là người xứng đáng được cung kính. Tăng Chi Bộ Kinh tập 3. Cái người mà xứng đáng được cho mọi người cung kính. Đức Phật nói là có 7 hạng người này đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 7 hạng người. Nhưng ở đây do vì cái nghĩa lý nó thâm sâu, Minh Thành chỉ nêu cái nghĩa quan trọng trong cái bài kinh thôi. Như vậy thì hạng người nào là đáng được tôn trọng, cung kính, chắp tay, cung kính, cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở đời? Là người sống tùy quán vô thường ở trên con mắt, tưởng vô thường, cảm thọ vô thường, trong tất cả thời liên tục không có gián đoạn, với cái tâm thắng giải, với tuệ thể nhập, vị ấy với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay ở trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỳ kheo, đây là hạng người thứ nhất, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Thế nào là sống tùy quán vô thường ở trên con mắt? Chữ tùy ở đây á là bất cứ lúc nào mình cũng quán xét sự vô thường ở trên con mắt. Trước giờ đó mình hiểu cái nghĩa vô thường nó cạn lắm. Hiểu cái nghĩa vô thường đó, nó ở bên ngoài không à. Ví dụ mình đi gặp người bệnh hay người già hay là cái người qua đời, mình thấy ôi vô thường quá. Nhưng cái này không phải. Cái này Đức Phật chỉ mình á, là ngay nơi cái con mắt của mình á, mình mới thấy con mắt này là vô thường. Quý vị có thấy con mắt của quý vị vô thường không? Bữa nay có người giật gió ngay chân trên giữa trán, đó là cái trán nó vô thường. Phải không? Con mắt này là làm từ nơi tứ đại. Con mắt này là làm từ nơi đất. Con mắt này nó có ra là từ nơi nước. Con mắt này nó có ra là từ nơi cái nhiệt độ hơi ấm, nơi lửa. Con mắt này nó có ra là từ nơi gió, từ nơi sự vận hành, sự vận chuyển, sự vận động của các tế bào ở trong cơ thể, trong cũng như ngoài. Cho Đức Phật nói rằng, này các tỳ kheo, cái vô thường mà làm nên ra một cái đó thì cái đó làm sao là thường được? Từ một cái vô thường để làm lên thì cái đó làm sao mà thường được? Quý vị có bao giờ ngồi lại để biết rằng con mắt này là từ nơi đất không? Tại sao nói con mắt này từ nơi đất? Nó phải tự có thức ăn, nó phải từ nơi nước uống vô, nó phải từ nơi không khí, nơi nhiệt độ. Chứ nếu như mà con mắt này á, mà nó không có đủ gió đó, không đại đó, ở trong nó đó gọi là nội phong giới, tức là gió ở bên trong á, thì con mắt này không có chớp được, nó đứng luôn, nó đứng trồng luôn. Bây giờ thì có thấy mấy cái người mà đứng trồng không? Thì cái đó là hết gió rồi, tức là nội phong đại đó, cái gió ở bên trong á nó không còn nữa. Cho nên quý vị phải soi gương mới nhìn thấy rằng con mắt này không phải tôi, không phải của tôi. Con mắt này ngày xưa nó là một cái ánh mắt rất là mơ quyền, và ngày hôm nay thì nó thêm một dấu quyền thôi. Ngày xưa nó là mơ, nhưng mà bây giờ nó thêm một dấu quyền thành là mờ. Phải chưa? Phải quán chiếu như vậy để thấy rằng con mắt này không phải là tôi, không phải là của tôi. Mà thường quán chiếu như vậy đó gọi là tùy quán vô thường ở trên con mắt. Thí dụ như mình ngủ thức dậy đó, mình chập chờn như mình bước xuống giường đó, nó trợt cái chân, mình té một cái đùi. Lâu lâu có không? Mấy bà già già lâu lâu có không? Hoặc là mình vô nhà tắm mình không để ý, phải không? Mình để vô cái nó đi luôn, giống như là thắng không ăn hoặc là đứt thắng vậy đó. Có thấy trường hợp đó không? Có bị không? Nó đi luôn cái chân vậy nè, nó làm cái ạch. Thì mình phải biết rằng đó, con mắt nó vô thường. Rồi khi nào mà mình bị mắt nhậm, khi nào mình bị bụi văng vô, khi nào mình ra nắng mặt trời chói là mình chảy nước mắt mà không thấy rõ nữa, thì phải biết quán chiếu con mắt có là vô thường. Đó là cái thấy của trí tuệ, cái thấy của tuệ quán. Và khi nào mà mình quên cái mắt kiếm à, thấy không có rõ, thì mình biết ở lúc đó quay quay con mắt đó là vô thường. Rồi khi mình cầm được cái mắt kiếm, mình mang vô cái nó tỏ ra, con mắt nó vô thường. Rồi khi mà đèn nó mở gì mà mình vừa nhắm mắt là mình thấy tối thui, mình biết con mắt nó vô thường. Tùy quán vô thường ở trên con mắt. Rồi đó, tưởng vô thường, cảm thọ vô thường trong tất cả thọ. Tưởng đây là mình cũng là quán tưởng. Giờ mình thấy được cái cảm thọ của con mắt đó, đó là vô thường. Quý vị có thấy cái cảm giác của con mắt không? Có thấy cảm giác của con mắt không? Cảm giác nó mà nếu mà mình xem tivi hoài hoặc xem cái màn hình điện thoại hoài thì hồi sao? Nó mỏi mắt, nó chóa con mắt, nó mờ mắt. Thì lúc đó mình biết cảm giác của con mắt là vô thường. Phải để ý, đây là bắt đầu mình bắt đầu đã đi vào cái pháp sâu rồi đó nha quý vị. Bắt đầu mình đi sâu vào pháp rồi đó. Mình không có quán nhịn ngoài nữa. Bây giờ bắt đầu mình nội soi, nội quán lại tự thân của mình. Cảm giác là vô thường. Cảm giác của con mắt á, là vô thường. Đây từ từ để tới 6 căn hết luôn á, giờ nói từng cái để quý vị thấy. Cảm giác của lỗ tai. Quý vị biết cái lỗ tai này nó làm bằng cái gì? Nó làm bằng kim cương hay là nó làm bằng vàng 4 số 9? Cái lỗ tai này nè, làm bằng gì? Làm bằng gì? Hả? Chắc không? Thiệt nó làm bằng tứ đại không? Có ai lại nắm nó kéo một cái? Mình có thấy đó là ta đang nắm tứ đại ta kéo không? Hay là ta đang nắm cái lỗ tai của tôi? Đang nắm lỗ tai tôi, đang nắm lỗ tai của tôi. Thì lúc đó mình sao? Sân giận lên. Tại vì bình thường mình không có tùy quán cái lỗ tai này là tứ đại. Lỗ tai này là vô thường, lỗ tai này không phải là tôi, không phải là của tôi. Cho nên nhiều khi có tai nạn hay có gì đó rồi nó rứt cái trái tai đi, nó văng cái lỗ tai ra. Có thấy những trường hợp đó không? Đó. Văng cái lỗ tai ra. Thì lúc đó rồi lỗ tai nó đỏ quét rồi nằm vậy đó. Máu chảy vậy đó. Rồi lúc đó rồi lỗ tai đó của ai? Nếu mà đem đi gắn lại không kịp. Nếu gắn lại kịp còn xài đỡ. Mà nếu mà gắn không kịp để cả một ngày đêm sao thì không gắn nữa nó hoại rồi, hoại tử rồi. Rồi lúc đó là lỗ tai của ai? Đem nó về nấu cháo lòng hay sao? Hãy luôn luôn quán cái lỗ tai này là vô thường. Lỗ tai này là tứ đại, đất nước, gió lửa. Hãy quán xét nó và luôn luôn thấy được cái cảm giác của cái lỗ tai này cũng là vô thường. Cảm giác của cái lỗ tai này là vô thường. Do có lỗ tai, do có cái âm thanh, rồi do có cái sự rõ biết âm thanh. Ba cái pháp này nó hội tụ giao thoa lại với nhau, nó tạo thành một cái sự xúc. Cái xúc này ta gọi là nhĩ xúc, sự tiếp xúc của lỗ tai và âm thanh. Do sự tiếp xúc đó đó cho nên nó ra cái có một được cái cảm giác. Cái cảm giác này gọi là thọ, do nhĩ xúc sanh. Tức là cái cảm giác từ nó sự tiếp xúc của lỗ tai. Hằng ngày mình có làm cái này không? Có không? Im nghe cho vậy. Có không? Nhiều không? Nhiều. Nhiều lắm. Mình nghe cái tiếng khen, mình nghe cái lời chê. Giờ mình đang làm đây nè. Nãy giờ mình thành nói của gì có cái cảm giác nơi lỗ tai không? Đó mình đang làm đó. Nhưng mà mình không thấy, không biết. Đức Phật gọi là vô minh. Mình chỉ tưởng rằng tôi đang nghe, có một cái tôi đang nghe. Cái đó là vô minh, là si mê, là không thấy rõ bản chất của thân này. Mà mình không biết rằng cái nghe đó là cái pháp duyên sanh, cái pháp duyên hợp, là có cái điều kiện, có cái lỗ tai, có cái tiếng, rồi có cái sự rõ biết của âm thanh. Ba cái pháp này nó hội tụ lại, nó tạo thành một cái sự tiếp xúc. Từ cái sự tiếp xúc này nó sanh ra cảm giác. Cảm giác đó gọi là thọ, cảm thọ, cảm giác. Và mình chết cái chỗ này nè, cái chỗ thọ này là mình chết này nè. À, khi mà nghe cái tiếng khen thì sao? Khoái chi, thích thú, phời phới, phấn phở, phải không? À, hân hoan lên. Rồi khi nghe tiếng chế, buồn, bực bội, sân hận, rồi thậm chí là tới cái gì, cãi lộn, xong rồi đánh lộn, rồi cuối cùng sao? Thấy chưa? Đức Phật gọi là vô minh. Tại vì mình không thấy, không biết các pháp tự thân, tự tâm của mình. Mình không thấy, không biết gì hết á. Mình không biết, cái đó chỉ là lỗ tai và âm thanh, rồi tiếp xúc, rồi nó có sanh ra cái cảm giác vậy thôi. Và cảm giác đó là vô thường. Cho nên mình nghe cái câu khen rồi xong, rồi hồi cũng cái người khen đó, hồi ta chê. Rồi mình đi theo cái khen chê đó mà mình khổ, vui, phải không? Mình mừng, buồn. Có phải mình là người không hiểu biết, si mê không? Phải không? Bây giờ có công nhận là mình đang bị si mê không? Chứ còn lúc trước mình nói mình thông minh không à. Cho nên mình học pháp mình mới có trí huệ. Có vậy thế chưa? Cho nên Đức Phật dạy là sao? Trong tất cả thời liên tục không có gián đoạn, với cái tâm thắng giải đó là cái sự hiểu biết sâu sắc như vậy nè, với cái trí huệ thể nhập mà mình quán như vậy đó, mình là người xứng đáng cho người ta chấp tay cung kính đảnh lễ cúng dường. Mình là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Không phải người xuất gia mới làm được, người cư sĩ vẫn là ruộng phước vô thượng ở trên đời được, vẫn vào bậc hiền thánh của Đức Phật. Thời Đức Phật có những vị cư sĩ đó chứng từ tam quả, nhị quả, sơ quả nhiều lắm, nhiều lắm. Cho nên nếu mình tu gì đó thì người ta lại, ta đảnh lễ, ta cúng dường tôn trọng mình á, xứng đáng. Và lúc đó thì mình đâu có thấy mình nữa đâu, cho nên mình xứng đáng. Còn mình thấy mình ngon thì lúc đó mình không có xứng đáng. Quý vị thấy cái chỗ thâm sâu chưa? Rồi mình thành nói hết đi, rồi mình thành mới nói tại sao Đức Phật dạy mình cái này cho quý vị biết. Rồi bây giờ cái lỗ tai đó, rồi bây giờ tới cái lỗ mũi. Lỗ mũi, mình có bao giờ mình lại cái gương mình soi vô, mình cầm cái lỗ mũi mình lên mình bóp mũi thử. Về làm thử đi, bóp mũi thử. Có người nhăn mặt rồi. Cái lỗ mũi này là tứ đại, là từ thức ăn mọc từ đất, từ không khí, từ gió, từ nhiệt độ, là tứ đại. Nó biến đổi, nó vô thường, cho nên nó xẹp mà muốn nó cao cũng được. Biết không? Biết cái vụ này không? Mà nếu nó đã cao rồi mà muốn nó cao nữa cũng được. Cái nó con mắt là vô thường, cho nên một mí nó biến thành hai mí, mà hai mí nó biến thành một mí. Biết không? Biết cái vụ này không? Mà nhỏ thì tôi làm thành to, mà to rồi muốn kéo lại nhỏ cũng được. Cái nó vô thường, đó là pháp duyên sanh. Cho nên nó xẹp mà muốn cho nó cao lên, rồi sau một thời gian mà nó nhức quá chịu không nổi, lấy ra, nó xẹp xuống lại. Lấy cái gì? Thấy chưa? Cho nên hãy quán cái lỗ mũi này, không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Lỗ mũi này nó là vô thường. Do có cái lỗ mũi rồi có cái mùi hương, rồi có cái sự rõ biết mùi hương. Ba cái pháp này nó hội tụ lại, nó tạo thành sự tiếp xúc. Xúc này ta gọi là gì? Tỷ xúc, là sự tiếp xúc của lỗ mũi. Và khi tiếp xúc rồi cái sao? Nếu mà thơm quá cái sao? Hít hà, khoái, thích, mê. Ông đã từng chết vì cái mùi hương của tôi. Ông xã mình. Rồi mình cũng từng chết vì cái mùi hương của ông. Và chúng ta cùng nhau đặng chết. Phải không? Đó. Khi mà mình ăn cái món gì mà nó bốc cái mùi thơm lên, rồi mình gấp vô, mình để vô cái lưỡi nó tê hết trơn. Thấy không? Bây giờ nói luôn tới cái lưỡi nữa. Thì lúc đó mình có quán chiếu, mình có thấy thọ gì không? Có thấy là cảm thọ vô thường gì không? Hay là lúc đó rồi mình mê mẩn rồi ra ở trong cái cảm giác đó. Cái lưỡi cũng vậy. Hãy quán chiếu nó, cái lưỡi này không phải là tôi, không phải là của tôi. Cái lưỡi này là vô thường. Cho nên vì vô thường á, cho nên mà bây giờ mình ăn, ví dụ như mình thích măng cụt đi, thì mình làm chừng ký cũng ngon rồi đó. Mình làm thêm ký thứ hai nữa nó ngon rồi. Mình làm thêm ký thứ ba là bắt phải ăn. Phải ăn như hết 3 ký rồi, bây giờ đưa một thúng vậy nè, 10 kg vô ăn cho hết vô nó ngon mà. Thì lúc đó là sao? Phải thấy rằng cái lưỡi này là vô thường. Cái cảm giác của cái lưỡi này là vô thường. Cái bao tử này là vô thường. Thấy chưa? Cho nên là nó đâu có phải vậy hoài. Chính vì mình thấy được như vậy đó, quý vị mới thấy là cái chấp của mình nó sẽ rời rụng hay lắm. Mình sẽ bớt đam mê ở trong cái sắc, cái thanh, cái hương, cái vị, cái xúc, thấy chưa? Mà mình bớt đam mê thì sao? Bớt khổ, mình được giải thoát. Tất cả mình khổ là từ đâu? Từ cái chỗ tham mê, đam mê, ham mê, muốn, muốn hoài à, không có thấy đầy đủ. Bây giờ Đức Phật dạy mình cái pháp là ly tham. Bớt cái muốn, lìa cái muốn, và cuối cùng chấm dứt cái muốn là tới Niết Bàn. Đó là cái con đường đó, là cái đạo lộ để mà mình đi tới thánh đạo thánh quả đó. Quý vị thấy không? Rất là rõ. Quý vị thấy người ta khổ có phải vì cái cảm giác không? Có phải vì tất cả mọi cái trên đời này đi chạy lòng nhông đó, lăng xăng hết đó, quý vị thấy có phải đi tìm cảm giác không? Quý vị coi thử coi, đi vô khách sạn 3 sao, 5 sao là được cái gì? Được ăn ngon, được ở nhà đẹp, mọi tiện nghi chứ gì đó. Rồi quý vị được đi nước này nước kia du lịch, có phải là cảm giác không? Có phải đi tìm cảm giác không? Rồi mấy đứa trẻ nó đi tìm cảm giác mạnh, thấy không? Nó tìm cảm giác mạnh, nó lên cái chỗ mà cái đồ trò chơi gì mà quay mạnh quá rồi nó xúc, nó rớt, rồi cảm giác mạnh đó. Rồi xì ke ma túy có phải cảm giác không? Game có phải cảm giác không? À, rồi bây giờ nó đủ thứ loại thuốc, heroin gì, đủ thứ hết, đừng có, nó có phải cảm giác không? Thì tất cả chúng sanh bị chết ở trong cái cảm giác. Đức Phật dạy mình phải biết cảm giác là vô thường. Phải biết cái cảm giác nó là biến đổi. Đừng có ham thích ở trong cái cảm giác đó. Mà trong khi có cái cảm giác đó, mình phải luôn luôn quán chiếu cái gì? Quán chiếu thoát ly. Quán chiếu mình sẽ không bị đắm đuối trong đây. Mình biết cái bản chất của nó vô thường, mình sẽ thoát ra khỏi nó. Thì cái đây là cái trí huệ của Bậc Thánh đó quý vị. Quý vị mà tu tập được cái này đó là quý vị đó là tuyệt vời lắm, kỳ diệu lắm giữa cuộc đời này. quý vị sẽ nhẹ nhàng và bình an. Mọi cái nó đến với mình điềm tĩnh lắm. Bên Thành bây giờ cũng bị biết bao nhiêu lời khen tiếng chê. Quý vị gì đừng nghĩ rằng ai cũng lời khen bên Thành hết. Lễ tử quy y mà nó còn mắng mình. Bên Thành làm lễ quy y á. Nhưng mà rồi mình nghe lời mắng đó mình quán cái này nè. Cho nên mình thấy nhẹ, không có gì hết. Nhẹ. Thì đó là gì? Đó là trí huệ mà Đức Phật chỉ cho mình. Đâu có phải chỗ nào ta cũng trải thảm nhung đỏ ta đón mình đâu. Quý vị thấy phải gì không? Trong cuộc đời này không? Chứ Đức Phật nói rằng là không có ai hoàn toàn được khen mà không có ai hoàn toàn bị chê hết á. Đức Phật mà còn bị mà còn bị mắng chửi, còn bị chê bai, còn bị vu khống mà mình là gì? Phải không? À, cho nên nếu mà mình có được cái trí huệ này đó thì quý vị thấy tuyệt vời lắm. Trong tất cả thời liên tục không có gián đoạn, lúc nào quý vị cũng quán chiếu cái này hết. Đây là cái pháp hành thâm sâu đó. Thâm sâu đó. Đây gọi là cái tâm thắng giải. Giải đó tức là hiểu, thắng đó là thù thắng, là cái trí huệ mà hiểu biết một cách tuyệt vời lắm. Thí dụ trưa nay có cúng trời tăng dọn lên, thí dụ nghe, 10 món mà toàn là những món mình gọi là món ruột đó. Món ruột biết không? Biết cái từ món ruột không? À, thì nói cái chữ món ruột này cho mình Thành nhớ lúc mình Thành đi qua Hoằng Pháp ở bên Úc Châu á, đi tới thành phố Melbourne á, thì cái bữa cuối cùng mình Thành chuẩn bị đi về Việt Nam đó, thì cái cô nhà bếp á, cô nấu cái món bún riêu, cô bưng lên, rồi mình Thành ăn cái món bún riêu, mình Thành nói cái món này là món ruột nè, ngon. Cái cô nói sao thầy không nói sớm? Hỏi nói sớm làm chi vậy? Ngày nào con cũng nấu bún riêu cho thầy hết. Mình Thành nó mô Phật, vậy là trúng rồi. Tại vì xin thưa cô, đó là cái món nào nó cũng vô ruột hết trơn, cho nên Minh Thành gọi món nào cũng gọi món ruột hết đó. Như vậy thì trưa nay đó mình lên bàn đó là toàn cái món ruột không à. Mà giờ cái chữ này nó có cái nghĩa khác là trúng mấy cái món mình thích đi. Thì lúc đó đó mình phải tùy quán như thế nào, mình quán chiếu như thế nào, mình quán chiếu ra làm sao. Quán chiếu cái lưỡi này nè, nó là vô thường. Cái thức ăn này nè, nó là vô thường. Cái vị giác này nè, cái biết của cái lưỡi này nó là vô thường. Cho nên mình ăn mình biết ngon, chứ không phải mình không biết ngon nha. Nhớ là biết ngon. Nhưng mà trong cái biết ngon đó đó, nó không có nuôi dưỡng một cái tâm tham. Cái này quan trọng lắm quý vị. Cho nên Đức Thế Tôn á, là Đức Phật á, là có khi là đi khất thực không ai cho gì chân á, là Đức Phật có đi về uống nước. Có. Và có những lúc đó là cái nhà vua mà phát tâm cúng dừa 3 tháng an cư đó quên. Quên. Bận việc triều chính nó hứa đàng hoàng hết rồi quên. Quên đó thì Đức Phật với chư tỳ kheo đó là phải dùng cái lúa cho ngựa ăn trong suốt 3 tháng. Mà Đức Phật không có thấy khổ, không có thấy khó chịu. Rồi có lúc Đức Phật đi vào đó thì vua Ba Tư Nạc đó lạ với chân của Đức Phật. Rồi các cái vị mà tướng quân thiên tử đó là dân cúng những thực phẩm gọi là sơn hào hải vị, thượng vị, mỹ vị nhất ở trên đời, mà Đức Phật không có tham. Tại Đức Phật tùy quán cái này nè, luôn luôn quán chiếu, không bao giờ không có quán chiếu. Quý vị thấy cái này không? nó quan trọng không? Quan trọng không? Đó, cho nên á, mình ăn ngon, mình biết ngon, mà mình không có để cái tâm tham đắm nhiều vô cái đó. Mình biết đây là vô thường, đừng có quan hệ với nó. Hãy có cái ý niệm thoát ly, đi ra khỏi nó, ra khỏi cái sự tham đắm đi. Vẫn biết ngon. Rồi lúc đó mình ăn cái món dở, mình biết dở không? Biết món dở, mà mình không có bực bội, khó chịu, không có sao rầy rà, phải không? Mà lúc đó vô thường, đừng có dính mắc. Hãy có cái ý niệm thoát ra khỏi nó. Tại vì thức ăn này là tứ đại thôi, mình cũng là tứ đại thôi, phải không? Mà bây giờ cái này, cái mục đích của sự ăn là gì? Là chấm dứt cái cảm thọ cũ và không cho sanh cái cảm thọ mới. Chấm dứt cảm thọ cũ là chấm dứt cái cảm thọ đói. Tại vì cái đói nó khó chịu lắm, ăn vô nó mới hết đói, phải không? Không cho sanh cảm thọ mới là không cho sanh cảm thọ ham thích cái món ăn. Tại sao? Mình ham thích món ăn thì đời sau mình còn đi tìm món ăn nữa. Là mình còn luân hồi đó. Quý vị thấy sâu sắc không? Cho nên Đức Phật dạy gì? Thức ăn tập khởi, cho nên sắc tập khởi. Thức ăn nó hội tụ lại, mình nó sanh khởi ra, cho nên mới có thần này nè. Và mình còn ham thích thức ăn nhiều đó thì mình còn sanh ra cái thần này đang ăn nữa chứ. Còn ham ăn mà thì mình còn sẽ tiếp tục đang kiếm ăn nữa. Quý vị thấy chưa? Cho nên mình không có ra khỏi luân hồi. Cho nên Đức Phật nói với chúng sanh á, ăn những cái đồ ăn ở nơi đất mọc ra đó, cho nên đi nó không có cách lên mặt đất được. Do mình ăn cái đồ dưới đất cho nên mình đi dưới đất rồi, chứ không thể nào hở lên mặt đất được hết á. Cho nên bây giờ mình tập từ từ, nói cái ăn này chứ cái này nó nhỏ nhịn nha, chứ nó cũng sâu sắc lắm á. Mình tu được cái này á, nó cũng đỡ nhiều cái phiền não lắm, phải không quý vị? Mà mình ăn mà mình không khéo ăn đó, mình ăn nó ra bệnh, phải không? Mà mình khéo ăn á, thì ăn nó ra dinh dưỡng, nó ăn nó ra khỏe. Mà khỏe để mình tu chứ, quý vị thấy không? Quý vị muốn khỏe hay muốn bệnh? À, mà khi ăn mình có chánh niệm không? Đặng mình chọn cái món này là nên, món này không nên, món này khỏe, cái món này tốt, cái món này đưa đến cái sự mà nhẹ nhàng, có chọn kỹ không, hay là chọn cái ngon, hay là chọn cái khỏe? Nói thiệt nghe coi, chọn cái ngon hay chọn cái khỏe? Về ăn gạo lứt muối mè với nước tương Mari của Nhật à, phải không? Ăn rau thôi. Đó, bây giờ đó mình làm một cái thí nghiệm thử đi. Bữa nào mình Thành im ra không nói gì hết, mình Thành cho nhà bếp nấu 15 món. Rồi xong mình Thành để dĩa rau như một tô cơm gạo lứt với miếng muối mè kế bên, coi lên gấp cái nào, phải không? Cái kia nó hấp dẫn lắm, hấp dẫn lắm. Cho nên Đức Phật dạy mình á, cái người mà nhìn thấy những cái yêu thích, những cái hấp dẫn, những cái đáng ưa trên cuộc đời này đó, mà thấy cho nó là đẹp, cho nó là thường còn á, cho nó là tốt rồi ưa thích nó vậy, thì sẽ làm cho ái tăng trưởng. Mà ái tăng trưởng á, thì đau khổ nó sẽ tăng trưởng. Mà người nào mà thường quán chiếu những cái đẹp, những cái hấp dẫn, những cái mà ưa thích, cái đó nó là vô thường, nó là biến hoại, nó là khổ. Người đó không có đam mê nó thì ái nó sẽ được giảm. Ái nó giảm thì khổ nó giảm, mà khổ nó giảm, khổ nó dứt thì sẽ đi đến giải thoát. Bây giờ quý vị muốn cái nào? Muốn ái tăng trưởng đặng khổ tiếp, hay là muốn giảm ái từ từ đặng giải thoát? Muốn cái nào? Muốn giải thoát, phải không? Thì cái gì hấp dẫn, lôi cuốn, đẹp phải quán chiếu cái đó. Do có con mắt này cho nên mới có bệnh. Do có con mắt này cho nên mới có đau. Mà có bệnh có đau cho nên mới có khổ. Mới ngày cách đây có 2 ngày Thanh Minh Thành ra ngoài Nha Trang đó, 2 ngày ngoài Nha Trang giảng 6 thời pháp. Thì Minh Thành có giảng ở tại chùa Kim Quang cho một đạo tràng khiếm thị, toàn là người khiếm thị hết. Quý vị có biết khiếm thị là gì không? Minh Thành giảng cho mấy vị đó con mắt trí tuệ. Và cái chú theo quay phim thấy cái cảnh đó, cầm nước mắt không có được. Toàn là người mù hết. Từ trẻ cho đến ròm ròm cho đến già, mù hết. Rồi có người thì chọt thấy được con, còn có người là hoàn toàn không thấy. Đó là cái hội người mù của tỉnh Khánh Hòa ở Nha Trang. Lúc đó cũng khoảng cả 100 người. Họ đứng lên họ ca. Những cái vị này đứng lên ca cái bài nhạc về mẹ Du Lan. Đứng thì cô này cũng dựa cây cột, mà Minh Thành không có dám đỡ cổ, tại vì cô dựa đặng cho cô biết cái chỗ, cho cô sợ hồi đó cô ca rồi cô di chuyển hồi đụng vô cái bàn pháp sư hay là té vô mấy cái chỗ khác, cho nên cô đứng cô dựa dựa cái cây cột, mà mình biết cái đó là cái điểm tựa của người ta, đặng ta biết cái chứ đâu có thấy gì đâu. Xót xa lắm, con mắt này là khổ, phải quán chiếu. Quý vị nghĩ rằng đừng nói chi là mù, mình chỉ cần bị bụi, mình đang chạy xe mà nó cát hay bụi thì nó vô con mắt thôi, mình đang lái xe thì quý vị thấy nó khó chịu không, mà nó nguy hiểm không à, rồi bây giờ đó rồi mình bị nhậm thôi, bị nhậm như vậy là 2 tuần lễ mới hết. Thì trong 2 tuần đó quý vị thấy cái cảm giác của con mắt như thế nào, mà người ta đó là mù suốt cuộc đời quý vị. Thấy không? Biết bao nhiêu những cái cảnh khổ. Cho nên Đức Phật nói cái khổ ở trên thế gian này nó đa dạng, đa chủng, đa loại à, nó gắn liền với gì? Với già và chết. Nó đa dạng lắm, hai chủng đa loại lắm. Quý vị đón coi cái bài Minh Thành giảng ở ngoài Nha Trang. Minh Thành phân tích cái này kỹ lắm. Lên cái trang web linhquypapan.vn đó, tất cả những cái bài mới nhất của gần đây là Minh Thành toàn là nói cái pháp sâu sắc để hành trì không à. Quý vị phải quán chiếu con mắt này là khổ. Từ bỏ cái ý niệm mà tham đắm yêu thích cái con mắt này. Con mắt này nhất định nó sẽ trở về với cát bụi, nó sẽ vô lò thiêu, nó sẽ bị chôn vùi, nó sẽ tan rã. Không có gì đam mê ở trong con mắt này hết á. Không có gì đáng vui sướng ở trong con mắt này hết á. Mình mượn nó để mình tu hành thành tựu. Nếu mình bây giờ mình mang cái mắt kiến mình cận 5 độ mà rủi nó rớt cái mắt kiến rồi thấy khó chịu không? Đó. Rớt cái mắt kiến mất đi, bây giờ không biết mắt kiến ở đâu hết trơn rồi, thì bây giờ cần chuẩn bị lên đọc bài phát biểu thế nè, mà bây giờ không có cái mắt kiến thì lúc đó làm sao? Làm sao mình chịu nổi cái cảnh mù lòa? Quán như vậy đó, để mình làm gì? Mình biết trân trọng cái con mắt này. Đức Phật dạy là thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, cung kính vô thượng. là mình phải đem con mắt này để nhìn cái thiện pháp, đem con mắt này đó để nhìn cái chánh pháp, đem cái lỗ tai này để nghe cái thiện pháp, chánh pháp. Chứ đừng có đem con mắt này mà mình xài phí vô những cái chuyện không đáng, và nó đưa đến bất thiện pháp, ác pháp, nó đưa đến tạo nghiệp. Quán chiếu con mắt này là khổ. Lỗ tai như vậy, lỗ mũi thân ý vậy, quán được không? Được không? Cái giờ mà ngồi thiền mà nó cứ sụp con mắt xuống hoài đó, lúc đó có quán con mắt này là khổ không? Có không? Có thì sao ngủ luôn? Phải quán tùy quán ly tham ở trên con mắt này. Quán từ bỏ ly tham là không có ham muốn nó nữa. Có cái gì mà ham muốn ở nơi con mắt này đâu. Thật ra đó, nếu mà mình nhìn đó quý vị, thiệt sự đó, mình mà nhìn đó mình thấy đau lòng lắm. Cái kết cuộc của thân này đó, đau lòng lắm quý vị ơi. Đau lòng lắm. Quý vị có tưởng tượng được cái ngày mà tàn cuộc mà hạ màn của mình không? Có biết cái ngày tàn cuộc hạ màn không? Nhớ cái đó, quán cái đó, soi rọi cái đó, tư duy cái đó. Để chi? Để có thể từ bỏ những cái tham sân si không đáng, những cái chuyện nhỏ nhặt. Phải không? Hở chút giận à, hở chút buồn à, hở chút là sân à, thở chút là khó chịu à, có phải vô minh không? Không thấy được bản chất của sự thở. Không thấy được. Có cái gì đâu. Nếu mình thấy rõ nó không có gì hết. Quán, quán nó để mà ly tham. Từ bỏ nó. Bây giờ mình bỏ nó trước ở trong cái tâm đi, rồi tới cái lúc mà nó bỏ mình thiệt, lúc đó mình thấy, ồ cái này ta biết lâu rồi. Chứ còn bây giờ mà mình không quán từ bỏ nó, tới lúc đó mình bấn loạn lên, mất rồi, mất mình rồi. Lúc đó mất rồi con mắt mơ quyền mờ của tôi, giờ nó bị bồ câu ăn rồi. Thấy chưa? Quý vị có thấy là ở Tây Tạng không? Người ta điểu tán không? Có biết không? Có biết cái vụ điểu tán không? Đó. Để cho mấy cái con kênh, mấy con quạ, mấy con diều hâu đại bàng xuống để rỉa là nó ăn. Đó. Ở Minh Thành vừa rồi đó, đi thăm các cái trường thiền lớn của Miến Điện và Thái Lan đó. Minh Thành đi nghiên cứu hết 8 cái trường thiền lớn nhất của Phật giáo Nguyên Thủy. Thì trong đó có những cái chỗ đó là những cái thiền viện đó, người ta xây một cái miếng nhỏ lắm, giống như hai cái bức tường cao lên cả chừng thước 2, thước 3 thôi, hai bức vậy nè. Chánh giữa để trống vậy đó. Thì mình nhìn mình thấy cũng giống như cái chỗ mà mình thiêu quả mấy cái đồ mà cúng của mình vậy đó. Nhưng mà quý vị biết cái chỗ đó để làm gì không? Có một cái vị tăng nào mà qua đời là để đó chất củi lên thiêu, và các thầy ngồi gần chỗ đó để nhìn thấy từ đầu tới cuối, để quán bất tịnh, quán cái thân vô thường ở ngay cái trong chùa luôn. Để quán chiếu thấy cái thân nó vô thường ngay tại chỗ đó. Rồi thường thường mấy cái chùa nó có cái nghĩa địa, cái nghĩa trang ở trong chùa đó, thì là các thầy đó, thường thường trong thiền đường cũng vậy, người ta để rất là nhiều cái hình. Mới mốt ở trên núi Minh Thành sẽ để, quý vị chuẩn bị đón xem, cái bộ xương ngồi, bộ xương đi, bộ xương nằm, rồi cái những cái hình mà giúp cho mình quán bất tịnh về cái thân này đó, ta để. Chứ tại vì sao? Tại vì đằng sau lớp da này là một sự lừa dối khủng khiếp. Một sự dối lừa kinh hãi mà nếu mình thấy được mình sẽ hoảng sợ chính mình đó. Bị cái lớp da này nó phủ lên giống như là một cái bao, mà ở trong đó là cái bộ đồ lòng heo nấu cháo. Thì khi mình nhìn ngoài cái bao mình đâu có thấy gì đâu, mình thấy cái bao thôi à. Tới chừng mở ra, tất cả sự thật nó được phơi bày. Nên trong kinh Đức Thế Tôn nói là sao? Đức Phật là người làm gì? Phơi bày những cái điều mà bị giấu kín, bị che đậy, đem ánh sáng vào trong bóng tối cho những người có mắt được thấy rõ các sắc, dựng đứng lên những cái gì đã bị ngã đổ, chỉ ra cái con đường cho mình tu. Cho nên nếu mà mình quý vị mà tu đúng theo cái chánh pháp này đó, quý vị thấy nó an lạc kỳ diệu lắm ở giữa cuộc đời này. Luôn luôn quán chiếu chính mình á, chứ không phải quán người ta. Quán chiếu chính mình chứ không phải quán người ta. Cho 5 phút cho quý vị phát biểu cảm nhận. Phát biểu cảm nhận sau khi một tháng không gặp và khi nghe một cái bài pháp rất là sâu sắc của ngày hôm nay, mời quý vị phát biểu cảm nhận. Mời cô Diệu Phú đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hồi lúc trước thì có vị Phật tử mới lên phát biểu, thì cũng nhờ quý Phật tử mới nghe băng đĩa của Thầy và xâm nhập được đạo pháp, thì chúng con ở đây trước đây cũng giống vậy, cũng chưa có dịp đến chùa để biết Thầy, vì lúc đó chúng con còn phải sinh kế để nuôi gia đình. Nay chúng con về hưu thì chúng con có nhiều điều kiện hơn để tiếp xúc với đạo pháp, và cũng nhờ Thầy hướng dẫn trên đường đạo. Thì con nhận thấy rằng đúng như lời của anh Phật tử nói, chúng con cứ nghe băng đĩa chính của Thầy giảng hoặc của những vị thầy cô khác, cứ nghe đi nghe lại nhiều lần thì chúng con lại xâm nhập hơn và thấy rằng cái trí huệ của mình cũng mở ra và được nâng cao. Và nếu nói là chúng con còn nhớ gì những lời Thầy dạy, thì con thấy như trong một cái đĩa Thầy giảng là con số không vĩ đại, thì Thầy nói là luôn luôn phải xem mình là thường, không phải là số 1, number 1, số dách, hay là hãy nghĩ đến sau bức tượng của Đức Phật Thích Ca là ánh hào quang, và ánh hào quang đó hình tròn và cũng tựa như con số 0. Và chúng con cũng nhớ những bài giảng mà Thầy có ví dụ một vị quan tướng sau khi đánh thắng trận và được vua cho yêu cầu là muốn được điều gì thì nhà vua sẽ đáp ứng. Cụ thể thì quan tướng đó phi ngựa để giành đất, và cuối cùng ông đi hết và mệt mỏi và chỉ xin là một mảnh đất bề dài 2 mét và bề ngang 1 mét. Thì chúng con thấy là sống ở trên cuộc đời này thì điều đầu tiên chúng ta cũng phải làm lụng, có lương bổng để nuôi sống gia đình, bản thân, đầu tư để dành như lời của Đức Phật và Thầy dạy, phân bổ ra các khoản mục hợp lý. Và cuối cùng chúng con cũng được biết rằng nếu nhắm mắt xuôi tay thì cũng không mang được gì cả. Mà theo như nhân gian họ nói là ngay cái nút áo họ cũng giữ lại. Và cái mà để chúng ta mang theo đó là những phước đức, công đức mà mình đã gieo. Và cũng nhờ ơn của quý Thầy, trong những dịp lễ lạc hoặc từ thiện thì chúng con cũng gieo chút ít vào nhờ sự động viên, giúp đỡ của quý Thầy. Con thấy rằng những buổi nghe pháp tại chùa Bửu Liên rất là hữu ích. Và cái gì thì mình cũng có cái đam mê, cũng có cái tham ái. Nhưng gần đây thì chúng con tham ái nhiều nhất là học pháp, nghe pháp và xem sách về Phật pháp. A Di Đà Phật.
Giải phía bên đây. có ai phát biểu, mời chú Minh Hùng ấy.
Dạ, kính bạch thầy, kính thưa quý vị đạo tràng, tôi tên là, pháp danh là Minh Hùng, cũng đã được quy y và được thọ quy y của thầy thì cũng đã 3 năm nay rồi. Và trước đây tôi cũng ở cũng trong những cái suy nghĩ, cũng trong những cái băn khoăn, cũng trong những cái trôi chảy theo dòng đời, cũng giống như tất cả chúng ta thôi. Tôi cũng không biết Phật pháp, tôi cũng không biết đạo, tôi cũng không biết Phật. Một cái sự may mắn, một cái sự chuyển thật sâu sắc về suy nghĩ và cái tâm tư của mình, tôi đã diện kiến được với thầy, tôi đã đến được chùa Vũ Liên và tôi đã xin được quy y với thầy và với các thầy. Như vậy là đã 3 năm nay rồi, và thỉnh thoảng và thường xuyên những cái thời pháp, những buổi lễ và những lúc mà thầy tổ chức thì tôi cũng đều có cố gắng sắp xếp cái thời gian để tham gia. Thú thật với quý vị, từ khi được dìu dắt, được hướng dẫn và được hiểu đó, trong thâm tâm mình sống cảm thấy cái cuộc sống thật sự là nhẹ nhàng, thật sự là không còn những cái gì để mà mình thật cực phải là đau khổ nhiều với nó, không còn phải băn khoăn, không còn phải buồn, không cần phải trôi chảy theo cái dòng đời nữa, mà cứ phải chấp nhận. Cảm giác của tôi bây giờ thì tôi cảm nhận rằng là cuộc sống là một cái sự chấp nhận. Chấp nhận nhìn thẳng và chấp nhận hiểu theo con đường của Phật, theo con đường của đạo, theo con đường sự hướng dẫn của các thầy, để chúng ta nhìn nhận ra được rằng cuộc đời này và chúng ta rồi cũng sẽ đến một cái giai đoạn chúng ta đi về một cái cõi hư không. Nhưng mà khi đi vào hư không, khi đi vào trong một cái cõi ta bà nào đó thì chúng ta nhẹ nhàng và chúng ta được thanh thản với cái con đường, và chúng ta đã được sự hướng dẫn tận tình và một cái sự dìu dắt thân thương của quý thầy. Xin thưa với quý vị rằng là gia đình của Minh Hùng á, ngoài Minh Hùng ra đó thì bà xã và ba đứa con đều cố gắng và đều đã xin được thọ quy y đối với thầy, đối với chùa mình. Thật sự ra thì đó là thật là một cái niềm hạnh phúc, đó thật sự là một cái cơ duyên, một cái dịp may, và được gieo duyên với chùa Vũ Liên mình. Thành thật với quý vị là thầy rất là thương yêu, rất là quý mến quý Phật tử. Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu khi tôi quỳ tôi lại tôi bái các thầy, thì cho đến bây giờ dòng cảm xúc không bao giờ ngơi được. Vì có lắm lúc chúng ta cuộc đời nó đau khổ quá, cái cảm xúc làm cho chúng ta không thể nào chúng ta tìm được một cái ánh sáng. Nhưng mà khi đến được với thầy, và ngay cả đến giờ phút này đứng đây để được thầy trình bày với thầy, với quý vị, thì cái cảm xúc nó vẫn trở lại, nó vẫn cứ thôi thúc ở trong tâm mình cố gắng sống và cố gắng làm được những gì, cống hiến được những gì thêm đối với lại chùa, đối với lại quý thầy, bằng một cái lòng hết sức thương yêu quý trọng. Kính thưa quý vị là niềm hạnh phúc này bản thân tôi muốn cùng chia sẻ với quý vị, cùng hạnh phúc với quý vị, để cho chúng ta mãi mãi và gia đình của chúng ta, biết đâu rồi là quý vị cũng sẽ có được những cái cảm xúc, những cái hạnh phúc như cái cảm giác của Minh Hùng vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Để